sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chắc là cũng bên lề của cái vấn đề mình tu học giáo lý, hay là nói hẳn hơn là tu học Bồ Tát Đạo. Kể ra thì từ cái khi mà Âu Châu này bắt đầu học giáo lý, tôi nhớ là vào năm 1984, khi đó là Chùa Khánh Anh lần đầu tiên tổ chức khóa giáo lý. Và đương nhiên là bây giờ không có được quy mô cho lắm. Và cái khóa giáo lý đó chỉ có quy tụ được có 18 người, như trong số đó có chị Mảnh Mai ngồi đằng sau kia, thuộc loại kỳ cựu, đáng lẽ là đắc đạo lâu rồi. Đó có chị ngồi là đầu tiên hết. Trong cái tiến trình của những ngôi chùa hiện tại nằm trong cái tổ chức gọi là Giáo hội Phật giáo Thống nhất Âu Châu, và bây giờ tổ chức tại Chùa Khánh Anh, có 18 người gọi là Thập Bát La Hán. Và trong số đó có hết 3 người xuất gia sau này. Đó là hiện tại đó. Hồi xưa đó là 3 người cư sĩ, nhưng bây giờ là 2 thầy với 1 sư cô, nó là thầy Quảng Đạo, thầy Trúc Nhuận và cô Diệu Trạm. Là xuất ra là 3 người trong số 18 người học cái khóa đầu tiên đó. Thì rồi ngay cái thuở ban đầu, cái khóa đầu tiên đó thì đương nhiên rằng học rất là so với bây giờ. Trời ơi, như là học vườn trẻ vậy đó. Giống như so với bây giờ, giống như bây giờ là thuộc loại cao cấp mà. Đó. Mà còn hồi kia giống như học vườn trẻ vậy đó. Mà học xong á, thì mọi người cũng cảm thấy hứng phấn, thích thú. Cho nên với cái tinh thần hứng phấn đó mà có 18 người, mà hồi đó 18 người là thấy được lắm rồi. Là trời ơi, tưởng đâu là 8 người hay mấy người. Hồi xưa, hồi đó thầy Minh Tâm thường nói, khi tôi đốc thúc thì thầy Minh Tâm thường nói rằng là thầy không biết đâu, tại hồi đó tôi qua Pháp mới có 2 năm. Ở đây mà mở khóa giáo lý, bà già không à. Đó. Mà mấy bà già tới đó là chỉ có bái sám tụng kinh thôi, không có giáo lý gì hết. Đó. Họ cũng màng, mà họ cũng nghe, cũng vào, cũng màng. Và tôi cứ nài cho đến cùng. Cái chung cục thì Hòa Thượng Minh Tâm nó mê vì chiều ý tôi, cho nên thì làm, đâu cũng đâu chết chóc gì đâu, thì cũng làm cho biết. Thì làm xong rồi 18 người đó, và ngay cái kỳ sau, tức cái kỳ thứ nhì đó, năm 85, là cái con số lên tới 74 người cũng tại chùa Khánh Anh. Và từ cái năm thứ 3 trở đi, tức là 84, 85, từ 86 trở đi thì bên Đức này bắt đầu. Và bên Na Uy cũng bắt đầu 86. Và Na Uy cũng bắt đầu tổ chức năm 86 và lần đầu tiên mà cũng thỉnh tôi qua. Bây giờ thầy Chí Minh mới chân ướt chân ráo đặt chân tới xứ Na Uy, còn nằm dài ở hotel chờ ngày đi định cư chính thức. Cho nên thầy Chí Minh cũng chẳng có tham dự gì được cái khóa nói trên, cái khóa đầu tiên của Na Uy năm 86 cho đến bây giờ 14 năm trời. Đó. 14 khóa ở Na Uy. Và bây giờ thì học, hồi xưa mà nghe tới Bát Nhã hay nghe tới Tính Không cái gì, nó giống như là mấy đứa trẻ mà nó nghe tới sau Hỏa Tinh với Hỏa Tiễn với Vệ Tinh với cái gì đó, nghe y chang như vậy thôi. Mà bây giờ thì bắt đầu thấy thấm thía, thấy quen. Và bắt đầu bây giờ với cái lực của đại chúng, một cái người sơ cơ bước vào nghe ngang xương cũng hiểu như thường. Nhưng mà hồi xưa mà với 18 Thập Bát La Hán đó mà giảng Đại Thừa Phật Pháp thứ thiệt là chịu thua. Là kể như là sụp hết á. Nhưng mà với bây giờ nhờ cái lực của đại chúng, nhờ cái lực của đại chúng, tự nhiên người nào mới bước chân vào nghe cũng hiểu hết. À, thì trong 18 người đó, là tôi nhớ chính xác nó có chị Mảnh Mai ngồi đằng sau kia. Đầu tiên và nó kéo dài cho đến bây giờ. Và bây giờ thì cái chuyện học Phật Pháp ở Âu Châu này nó thành lan rộng, nó thành mạnh mẽ, và nó làm cho quý thầy cũng như Phật tử ở các châu khác như là châu Mỹ và châu Úc rất là kính nể, phải nói thẳng một câu như vậy. Ngán cái tinh thần học đạo thứ tập thể của Âu Châu này, tại vì mấy xứ kia làm cũng được, mấy cái bên châu khác làm cũng được. Thì trở lại thì mình nói với cái lực của đại chúng đó, thì tự nhiên rằng là người ta học đạo thì nó dễ, là nhờ nó nương vào cái lực của đại chúng như vậy, nương vào cái uy lực. Cũng giống như rằng là mình thấy cái uy lực đó nó mạnh đến độ nó giúp cho mình, giúp cho những người sơ cơ có những cái khả năng và có những cái năng lực có thể nghe và hiểu được và có thể bắt kịp. Cho nên cái oai lực đó phải biết rằng là nó mạnh lắm, cái lực của đại chúng, cái lực kết tập lại á. Cho nên đó cũng là cái chuyện rằng là mình ngang xương đặt chân xuống mảnh đất tịnh độ Tây Phương Cực Lạc là tự nhiên cũng ngang hàng với A-la-hán, với Bồ-Tát, cũng nghe hết và cũng chứng hết và cũng hiểu hết, là nó như vậy đó. Chứ không phải tới đó mình phải đi vô đào tạo ở lớp vườn trẻ ở trong Cực Lạc, xong rồi sau đó thì mình mới được đến gặp Đức Phật Di Đà và nghe Pháp. Nhưng mà nghe một cái là thâm nhập cái lực, cho nên cái lực đó nó mạnh. Bởi vì như vậy, chẳng hạn như mình thấy Đức Phật cũng bảo là phải nhờ vào lực của 10 phương tăng. Với cái lực như vậy sẽ làm cho người ta tiêu khiên, làm cho người ta tăng trưởng phước huệ và tăng trưởng với cái lực đại chúng đồng tu, một trong cái 4 hạnh phúc lớn của cuộc đời. Thì khi mà thì cũng như vậy, cũng với cái tinh thần đó, đó mà cái khi mình tu học mình phải nhắm đến những cái vấn đề, và nó sẽ từ từ nó đi tới đến những cái vấn đề như vậy. Là hồi xưa làm gì dám nói đến Bồ Tát giới. Cái truyền thống xa xưa của bên Việt Nam mình là Bồ Tát giới khi nào cũng chỉ là những người mà về hưu, những người ăn tiền già, những người ở viện dưỡng lão là dành riêng Bồ Tát giới. Còn tuổi trẻ là hoàn toàn Bồ Tát giới cộng với Bồ Đề Tâm là không nghe nói tới và không biết là cái gì hết. Và không có biết nó là cái gì hết. Nhưng mà rồi cũng từ từ Bồ Tát giới được phát triển một cách mãnh liệt ở Âu Châu, đoàn ngũ hóa cái tập thể đó. Nhưng mà chưa đủ đâu. Khi mà mình tu học nó, mình sẽ có một cái kinh nghiệm như vậy nè. Cái kinh nghiệm đó là cái kinh nghiệm mà ngay cả từ bên Việt Nam người ta thường nói, ví dụ tụng kinh gì đó hay là làm gì đó bị nghiệp nó, bị nghiệp đạo, nghiệp khảo, tức là bị sổ nghiệp. Nhưng mà trên nguyên tắc với tôi thì không phải là sổ nghiệp, mà với tôi là nó dĩ nhiên à. Sở dĩ nói là sổ nghiệp là tại sao vậy? Tại vì thứ nhất, ở nơi bản thân của mình, khi mình bắt đầu ngấm Bồ Đề Tâm mà hành Bồ Tát Đạo thì mình bắt đầu tập tành với những thói quen mới, và mình phải từ bỏ những thói quen cũ. Và cái khó chịu nhất là cái phải chống trả với những cái thói quen cũ. Cho nên chẳng hạn như lâu lâu những cái cám dỗ của cái thói quen cũ nó vẫn trở lại để khuyến dụ mình hồi tránh. Nó vẫn dụ mình, nó vẫn rìn bên tai của mình. Cho nên lâu lâu mình vẫn vong thất Bồ Đề Tâm. Đó. Mình vẫn không nói lâu lâu, mình thường thường. Lâu lâu mình mới không vong thất, còn thường thường. Và mình cứ bị như vậy, và mình phải chống chọi lại những cái nghiệp đó của mình. Và không phải mình chỉ chống chọi với cái nghiệp đó, mà mình phải chống chọi với lại những cái nghiệp đó của những người xung quanh. Tại vì mình trở thành một cái gì anukman đối với lại một cái tập thể mà xưa nay nó quen như vậy, và mình là một thành phần trong đó. Và bây giờ mình sao á. Cho nên mình phải chịu nhiều cái tiếng, có thể là công kích hay là chỉ trích hay này nọ, rồi mình phải chịu lại, mình thấy nó thành những cái nghịch cảnh, xong mình phải chịu từ trong cái nội tâm mà chịu ra cho đến cái ngoại giới, tức là từ bên ngoài cho đến bên trong mình đều phải chiến đấu. Cho nên mình cảm thấy là nghiệp sổ, nhưng mà thiệt ra cũng có thể dùng cái chữ như vậy được, là bởi vì mình đổi cái nghiệp của mình. Nghiệp chỉ là những hành động mà mình thường làm đi làm lại, là một thói quen trong quá khứ, nằm ở ba thứ gọi là thân, khẩu, ý. Và ba thứ đó thường làm theo cái một thói quen như vậy, cho nên gọi là nghiệp, cho nên nó là khẩu nghiệp, cho nên nó ý nghiệp, cho nên nói thân nghiệp. Và vì nghiệp nó chỉ là những cái làm đi làm lại và thành một thói quen, và khi một cái thói quen thì không làm nó cảm thấy thiếu, và làm thì nó cảm thấy yên tâm. Hay nói một cách khác hơn, cái nghiệp nó trở thành cái mục tiêu trong đời sống của mình, tức là mình phải thực hiện cho được nó, tại vì nó là thói quen của mình. Cũng như thói quen ngưỡng mộ ngũ dục, ham muốn ngũ dục, giờ đây phải ly khai hay phải bỏ. Và nếu cái ý chí không sắt đá mà đôi khi làm càn, thì trong một giây phút nào đó mình cảm thấy hối hận, là tại sao mình lại xả nó đi. Mình cảm thấy hối hận. Cho nên có nhiều người tu rồi, xuất gia tu rồi, lại trở về lại với vị trí cũ, là bởi vì chung cục họ thua, họ không thể chiến thắng nổi cái thói quen cũ, họ không thể thành tựu cái thói quen mới. Cái thói quen mới của họ nó không thành niệm mà thành định nổi, và cái thói quen cũ của họ nó đã thành định rồi, cho nên chung cục họ lại phải trở về với lại cái vị trí cũ. Đó là trên những cái vấn đề tu hành mà bị thất bại, bị lui sụt, thì người tu sĩ còn bị hà huống người cư sĩ. Nhưng mà người cư sĩ chưa tu cho nên không có chuyện ra đời, cho nên không thấy. Nhưng mà thiệt ra là ra đời mỗi ngày. Tức là khi tu, hôm nay tu, ngày mai ra đời rồi. Tức là ngày mai lái tiếp tục trở về với nghiệp cũ. Tức là lại với cái nghiệp của tài sắc danh thực thủy, của tất cả, của quyền lợi, của uy quyền, của lợi lạc, của sự tính toán, so đo, thua thiệt. Và bỏ hết tất cả những cái tư tưởng của trí tuệ hay là của Bồ Đề Tâm. Ông thầy tu thì khi bỏ cái nó thấy rõ lắm, thành ra ta nói là hoàn tục. Còn mình chưa có thoát tục cho nên không có thấy mình hoàn tục. Nhưng mà thực chất nếu mà theo dõi tư tưởng là hoàn luôn luôn. Cho nên chẳng hạn tôi thì có một cái chủ trương, tức là ví dụ như bây giờ những người nào mà là ở xung quanh tôi thuộc hàng ngũ đồ đệ, đệ tử, đệ tôn, thì tôi chỉ có một cái suy nghĩ là làm thế nào đào tạo họ. Mà đào tạo là tôi nhắm vào cái vấn đề đào tạo tâm linh, chứ tôi không phải nhắm tới đào tạo hình thức một cái thân nào đó, mà tôi đào tạo đến về vấn đề tâm linh. Bởi vì tôi nghĩ cái về vấn đề tâm linh đó người khác mới được nhờ, và chính họ mới được nhờ, bởi vì tâm của họ điều khiển mọi cái nghiệp của họ. Và tôi canh chừng họ, là tôi canh chừng cái tâm của họ, chứ tôi không canh chừng thân họ. Thân họ đi đâu cũng được, ở đâu cũng được, ngồi đâu cũng được, nhưng tâm họ thì khi nào cũng phải ngồi ở trên nền tảng của Bồ Tát Đạo, của Bồ Tát Giới. Và khi rằng là giả sử mình gìn giữ cho những cái người học đạo xung quanh, những hàng hậu bối chẳng hạn, một cái nền tảng như vậy, tức là đào tạo tạo một cái tâm linh như vậy, và mình gìn giữ cái tâm nó của họ, thì mình không bao giờ sợ hai điều. Trên phương diện vì chúng sinh, mình không sợ chúng sinh mất đi một bậc thiện tri thức. Mà trên phương diện tình cảm của mình không sợ mất đi một người đệ tử. Tại vì người đệ tử họ chỉ có thể sẵn sàng mà trung thành với một vị thầy nếu họ cảm thấy họ cần thiết cái vị đó thực sự. Còn nếu họ không cảm thấy cần thiết thực sự thì có xiềng họ lại, có trói họ lại cũng mất. Nhưng mà nếu mà ở nơi tâm của họ mà họ cảm thấy họ cần thiết cái vị thiện tri thức đó thiệt, tức là vị thầy đó thiệt, đuổi họ cũng đi. Và không một kẻ nào có thể rủ dê được họ. Cho nên chính vì như vậy, khi nào cũng nói là phát Bồ Đề Tâm mà không có nói phát Bồ Đề Thân. Cho nên tạo dựng là tạo dựng một cái tâm như vậy, một cái Bồ Đề Tâm như vậy. Và mình chỉ cần gieo vô trong tâm thức của họ như hạt chủng từ Bồ Đề Tâm như vậy, thì mình biết họ có thể tự vệ được. Chỉ có Bồ Đề Tâm mới thắng được ngũ dục. Còn nếu không có Bồ Đề Tâm, tay nào cũng bị ngũ dục đả bại hết, nếu xét cho kỹ. Và chỉ có Bồ Đề Tâm thì mới bất động trước ngũ dục được thôi. Thì mới chiến thắng lại đường ngũ dục thôi. Mà mình sợ một cái người tu hành thối thất là cái người bị ngũ dục sai sử, tức là bị danh lợi, bị tiền tài, bị dục vọng, bị đủ thứ những cái như vậy. Nó khiến cho mình sinh một cái tâm kiêu ngạo, sinh một cái tâm ghét ghen, sinh một cái tâm thế này thế nọ đủ thứ với mọi người. Thì giống như chẳng hạn như là tôi đã từng giảng kinh vị thần hữu ở bên Thụy Sĩ á, thì cho mình thấy như vậy. Khi cái ngũ dục nó đến, một tay tu hành như Đức Phật trong quá khứ còn thất bại, còn bị nó đánh nhào. Nó đánh nhào cho đến độ rơi rớt xuống đến tận đáy của địa ngục. Đó là chính Đức Phật kể lại quá khứ của Ngài. Sau một thời gian tu hành và trổ phước, Ngài còn bị đánh bại thê thảm như vậy. Thành ra chỉ có Bồ Đề Tâm mới là thứ mà nó có thể bảo vệ được mình và bảo vệ được mọi người, và truyền lại, là truyền cái Bồ Đề Tâm đó lại, để lại Bồ Đề Tâm đó cho cuộc đời. Hãy cho Bồ Đề, cho cuộc đời này cái Bồ Đề Tâm, cái đó mới là một cái giá trị. Như vậy thì mình cũng hiểu rằng là một khi mình đến học, dĩ nhiên một vị thầy dạy đệ tử là phải suy nghĩ như vậy, là phải dạy cho người đó và phải cho người đó một cái Bồ Đề Tâm. Và cái người học cũng phải biết cách là mình đến mình học với vị thầy đó để mình nhận cái gì. Không phải để nhận một cái thứ tình cảm nhỏ nhẹ, hay là không phải chỉ để nhận những cái luân lý khắt khe, mà là để nhận Bồ Đề Tâm, để nhận lãnh một cái trí tuệ, để chỉ tìm cầu ở nơi cái vị đó, cái pháp bảo đó thôi. Người ta có nhiều khi nó đến tìm cầu đó là chỉ vì một cái thứ tình cảm quy mô cho. Và kết luận rằng dễ lắm, tôi mà mến mộ thầy là tại vì thầy cũng rất mến mộ tôi, thầy tốt với tôi lắm, thầy thương tôi, cho nên tôi cũng thương thầy và tôi cũng tốt lại thầy. Chỉ có vậy thôi. Và người ta không có nhắm đến rằng là mình đến nó gạt ra ngoài cái khía cạnh đó. Hơn một vị thầy nói như vậy để mai mốt đây mình cũng có thể truyền thừa lại cho những cái người đàn em của mình sau này, thì mình biết là mình truyền thừa cái gì, và truyền thừa một cái đó chính xác, có lợi cho chúng sinh. Cho nên khi mà mình có những người hậu học, có người học trò, có người đệ tử hay người học trò của mình, hàng cư sĩ cũng có học trò, cũng có thể dạy lại những người khác. Khi mình có học trò là mình biết là mình phải đào tạo người học trò ở mặt nào là chính, và mình cho họ cái gì đó là chính. Và mình phải biết rằng là vị thầy cao thượng hơn học trò ở một điểm, vị thầy đó phụng sự cho học trò, phụng sự cho họ để khiến cho rằng là họ phát triển được Bồ Đề Tâm, họ có trí tuệ từ như mình cho đến hơn mình. Đó là cái hoài bão của một thầy, của một bậc thầy, và mong mỏi như vậy, và nghĩ rằng mình phải phụng sự đệ tử. Mà mình phụng sự đó bằng cách mình lắng nghe, mình quan sát, mình tìm gặp cái tâm của người đó, để mình có thể tùy theo phương tiện trong một cái đời sống, có thể sử dụng tới tình cảm, hay có thể sử dụng tới sự khắt khe, để đẩy người đó, nếu cái nhân duyên của họ phải dùng tới thứ nào, để đẩy người đó vào với Bồ Đề Tâm. Còn nếu chỉ sử dụng thuần túy tình cảm để mô lòng nhau thì đó là bậy bạ. Mà nếu chỉ dùng khắt khe để bắt buộc nhau mà không đưa đến Bồ Đề Tâm thì đó là một thứ dư thừa, mệt mỏi cho nhau thôi. Và đương nhiên tất cả những cái hành xử của thế gian này chỉ là phương tiện, mà phương tiện nó chỉ không ngoài cái mục đích là nhằm vào một cái cứu cánh. Cứu cánh đó là quan sát và để xem cái người đó sử dụng cái phương pháp nào để làm cho họ phát mở Bồ Đề Tâm và thực hiện. Có như vậy, cái thế gian pháp đó của mình mới là Bồ Tát Đạo, mới là Bồ Tát Hạnh, mới là hành Bồ Tát Hạnh đấy. Tức là mới đưa người ta vào với cái vấn đề đó. Như vậy, một vị thầy cao thượng hơn một ông học trò, dĩ nhiên, cho nên học trò phải nhớ ơn thầy, nhưng thầy không có nhớ ơn ông học trò. Là bởi vì vị thầy đó phụng sự cho người học trò, tức là tìm cách và suy nghĩ Và làm sao cho người học trò đó có thực lợi, có lợi ích. Và suy nghĩ làm thế nào bằng những cái kinh nghiệm của mình đã từng trải qua. Khi mình tu hành mình thường gặp những cái chướng ngại như thế nào, hay mình bị những cái khó khăn thế nào, thì mình tìm cách làm cho những người đi sau họ đơn giản được tất cả, họ vô hiệu hóa và họ bãi bỏ được tất cả những cái mệt mỏi, khó khăn và chướng ngại mà hồi xưa mình phải rất mất nhiều thì giờ để đương đầu một cách vô ích. Nói tóm lại là bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng cái kinh nghiệm học hỏi, bằng cái trí tuệ của mình, mình sẽ giúp cho cái người hậu học tu hành thoải mái và dễ dàng hơn mình. Là tại vì nhờ mình thấy trước và nhờ mình biết trước những cái nào gọi là những cái mệt mỏi mà phí thì giờ, và những cái nào là những thứ mà mệt mỏi nhưng mà có công đức. Và mình chỉ thừa hành như vậy thôi. Và đó là nói theo cái nhiệm vụ của cái người dạy, và nói theo cái nhiệm vụ của người học cũng vậy. Thì cái người học cũng phải hiểu rằng là mình học là học cái thứ gì và học để làm gì. Mình không phải rằng là đến với một thầy nổi danh để dựa danh thầy đó. Cũng giống như rằng là gọi là hổ giả oai hổ, con trồn dựa hơi con cọp. Thành ra thường thường đến với một thầy nào hay quy y với một thầy nào có danh có tiếng chỉ để dựa hơi. Nói tôi đây đệ tử Đại La Lạt Ma, biết Đại La Lạt Ma không? Tôi quy y ngài á, pháp danh của tôi là Rinpoche Lì Khỏi Chê. Nói ví dụ như thế. Hoặc giả rằng là biết Hòa Thượng Tăng Thống không? Tôi đệ tử ngài á. Nói ví dụ như thế. Và thường xuyên như thế. Và như thế chỉ để dựa hơi thôi. Và mình đến với mấy ngài đó không phải vì danh, không phải vì gì hết. Quả tình nếu mình đến với mấy ngài đó một cách chân chính là đến vì cái trí tuệ hay vì cái đức hạnh. Và học cái đó. Học cái trí tuệ và cái đức hạnh. Và cái trí tuệ, cái đức hạnh nó được biểu trưng ra bằng cách. Khi lãnh thọ được cái trí tuệ hay cái đức hạnh của Phật Pháp, là như thế này tôi nói, cái đức hạnh đó không phải để cho người ta kính nhi viễn chi hay là thờ phượng không thôi, mà cái đức hạnh đó chính là cái đức hạnh phụng sự nhất thiết chúng sinh. Tức là xả thân và phụng sự nhất thiết chúng sinh. Đức hạnh đó mới là đức hạnh của mười phương ba đời chư Phật. Cho nên chư Phật mới hóa hiện, cho nên Quan Thế Âm mới hóa hiện. Quan Thế Âm đâu bao giờ hiện thân như vậy, là cầm tịnh bình, cầm cành dương liễu, hiện thân ra như thế để cho mình lạy, xong rồi đi về Nam Hải. Mà Quan Thế Âm hiện thân như trong kinh Phổ Môn nói, hiện đủ thứ thân để độ mình. Mình đâu có biết, mình đâu có thấy. Nhiều khi mình thấy một người bình thường, nhưng mà bằng một phương tiện khéo léo nào đó đẩy mình vào với đạo, đẩy mình biết tới đạo. Và Quan Thế Âm hiện đủ mọi thân như vậy, đến để cứu mình, và ra đi không nhắn một lời. Phật bà mới cứu con đó nha con. Con nhớ Phật bà nghe. Đó. Nhưng Quan Âm hề ra đi lẳng lặng, mình chẳng biết. Mình nhiều khi nằm ở trong cái sự cứu độ đó của vô lượng chư Bồ Tát hóa thân thị hiện, mình đâu có hay. Mình không biết gì hết á. Nhưng mà nếu có mắt huệ nhãn thì sẽ thấy. Thì sẽ thấy mình được ân chiêm vô cùng. Cho nên mình mới có mặt ở trong những cái hoàn cảnh mà Phật Pháp được tuyên dương. Và mình mới có trong như vậy, hay là giới hạnh của Đức Phật được truyền trao. Và mới có mình trong đó. Và cái giới hạnh của Đức Phật cao thượng ở chỗ, nó không dùng cái giới hạnh đó nói cao thượng để cho mọi người phụng sự nó. Mà nó cao thượng ở chỗ chân chính cao thượng, là chính cái giới hạnh đó phụng sự chúng sinh. Chứ không phải chúng sinh nhìn cái giới hạnh nó kính trọng mà thờ. Và nếu như vậy giới hạnh nó không xứng đáng để thờ. Nếu có một cái giới hạnh nào mà tự dưng nói rằng là nó rất là cao thượng, quý vị phải thờ nó, thì ai thờ chứ tôi không thờ. Và dĩ nhiên tôi chỉ thờ những cái giới hạnh nào mà nó có thể phục sự cho nhất thiết chúng sinh và chính bản thân mình nữa kìa. Thì cái giới hạnh đó tôi thờ, và tôi cho là nó cao thượng. Và khi nó cao thượng như vậy thì nó nó khi nào cũng phụng sự chứ không phải nó được phụng sự. Thế cái người học Phật Pháp, thứ nhất là vì bây giờ đây mình từ khi mà phát triển đó, tức là bắt đầu bước lên những cái tầng lớp của Đại Thừa Phật Pháp thực sự, tức là tu học Bồ Tát Giới, rồi nghiên cứu về Bồ Tát Hạnh như vậy đó, thì đương nhiên cái con đường hiện tại, cái cứu cánh của mình nói chung hiện tại là nhắm đến vấn đề như vậy, nhắm đến cái vấn đề rằng phát triển cái giới đức mà phụng sự chúng sinh. Cho nên cái tập thể gọi là Bồ Tát Giới, hay gọi là liên chúng Bồ Tát Giới, hay là tập thể gọi là Tỳ Kheo Tăng. Tập thể Tỳ Kheo Tăng chỉ là một tập thể, nói nôm na là tập thể khất sĩ, tức là phải xin, cái gì cũng xin hết, xin chúng sinh cho nên phải tri ân chúng sinh, xin chư Phật cho nên phải tri ân chư Phật. Trong cái đây Ngài Tịch Thiền cũng có nói đó, không phải mình chỉ tri ân chư Phật mà còn phải tri ân chúng sinh. Rồi thì mình sẽ nghe nói đến vấn đề đó. Thì cái tập thể đó, vì mình cái gì cũng xin, cho nên mình khi nào cũng phải đền ơn, cho nên mới đền ơn chúng sinh. Vì vậy cho nên cái từ ngữ của bên Trung Hoa mà gọi người thí chủ, người cư sĩ này gọi là thí chủ. Thí chủ là người bố thí. Và đương nhiên là người nhận thì phải biết điệu lắm, phải biết tri ân người thí. Và cho đến dù là mình bố thí lại Pháp, mình trở thành thí chủ của họ trong vấn đề bố thí Pháp, mình vẫn tri ân họ trên phương diện đó. Tại vì nhờ họ mà mình mới có khả năng tạo dựng một cái công đức độ sinh. Cho nên mình cũng vẫn cảm ơn họ, đằng nào thì vẫn phải cảm ơn họ. Và đằng nào vẫn phải cảm ơn và biết ơn, tri ân, cảm ơn không phải chỉ là cảm ơn suông, mà tri ân đó phải bằng hành động thực tiễn, tức là độ lại chúng sinh. Là hành động rất là cụ thể, là độ lại chúng sinh. Như vậy cái tập thể gọi là tập thể của Tỳ Kheo Giới hay tập thể của Bồ Tát Giới không phải là những cái tập thể giới càng cao thì càng được thờ, và càng được những cái người chưa thọ giới nó bắt buộc có cái nhiệm vụ phải đi đằng sau, phải đứng đằng sau, phải nhường hết ạ. Mà trên cuộc đời này trái lại, dưới con mắt người trí tuệ, người nào mà nhường hết á, người nào mà phụng sự hết, người đó mới cao thượng. Cho nên dĩ nhiên người ta cung kính mình, người ta cung kính một người có cái đức độ, đó là cái nhiệm vụ tự phát của người ta. Nhưng mà mình không vì như vậy mà nghiễm nhiên chấp nhận và cho rằng là chắc chắn nó phải như vậy. Và mình không cần phải cung kính những cái kẻ mà phải cung kính mình. Kẻ phải cung kính mình là kẻ thấp hèn hơn mình. Và mình kẻ được cung kính là kẻ cao thượng hơn. Và mình cần có cái nhiệm vụ cung kính lại. Và nếu nghĩ như vậy thì nó lại không đúng với cái tinh thần cao thượng của cái giới pháp mà mình đang mang. Mà mình phải nghĩ rằng đối với nhất thiết chúng sinh mình đều mang nợ, và mình đều nhờ tới họ. Ngay đến cái vấn đề mà mình giúp họ, tức mình độ họ, mình vẫn phải tri ân họ nữa mà. Cao tăng và thánh tăng và các đại Bồ Tát đều xác nhận như vậy. Cho nên khi tu Bồ Tát Đạo, các người hành Bồ Tát Đạo, các vị Bồ Tát phát tâm đều tri ân chúng sinh. Mà vì tâm tri ân chúng sinh cho nên mới phát từ Bồ Đề Tâm, như Đức Phật nói. Đức Phật nói động lực để phát Bồ Đề Tâm tính là cái tâm biết ân, là tâm tri ân. Và phải trong tâm tri ân, là trong các ân nó có ân chúng sinh. Bởi vì vô lượng cha mẹ cũng là vô lượng chúng sinh, vô lượng chúng sinh đều là vô lượng cha mẹ. Có chúng sinh nào không phải là cha mẹ đâu. Mình trong vô lượng đời có vô lượng thân, dĩ nhiên có vô lượng cha mẹ. Cho nên cứu tế vô lượng cha mẹ đồng nghĩa với cứu tế vô lượng chúng sinh, cứu giúp và tri ân. Chưa kể cái ân của chúng sinh bình thường, chưa kể ân phụ mẫu. Chúng sinh đóng hai vai trò. Khi đóng vai trò là chúng sinh với mình á, họ cũng có ân với mình. Mà khi đóng vai trò cha mẹ thì dĩ nhiên họ có ân với mình rồi. Cho nên vì như vậy báo ân, và vì như vậy cái giới pháp mà ban đến cho mình và dạy cho mình cái đạo đức phải biết tri ân và báo ân đó, cái đạo đức phải biết phụng sự chúng sinh đó, cái giới đó mới được coi là cái giới cao thượng. Giới đó mới được coi là giới cao thượng. Cho nên mình phải chấp nhận cao thượng là bằng một cái tinh thần của hy sinh. Hy sinh đó là mình phải thấy cái tập thể gọi là cao thượng của mình là cao thượng ở chỗ nào. Cao thượng ở chỗ, dĩ nhiên, cao thượng là điểm chuyên môn phụng sự. Và để được phụng sự, đó là một điều đại kỵ của Bồ Đề Tâm, đại kỵ của Bậc có trí tuệ. Dĩ nhiên một cái người vô minh phải nương người trí tuệ. Người trí tuệ mà nương người vô minh phiền hết sức. Mình có mắt mà mình để anh đuôi dẫn đi, tại sao lại có chuyện ngược đời mà nguy hiểm như vậy? Cho nên mình có cái trách nhiệm như vậy. Mặc dù người ta kính trọng cái người có giới đức là một cái điều tự nguyện của người ta, tự nguyện thôi, chứ không phải là một điều bắt buộc. Dù cho mình có lên tiếng mình khuyên người ta, mình bảo là phải nên kính trọng cái người có giới đức. Tại sao? Tại kính trọng người giới đức thì công đức dễ sinh. Tại sao? Tại sao kính trọng người có giới đức thì công đức dễ sinh? Dễ hiểu lắm. Tại vì kính trọng thì dễ nghe lời, còn không kính thì không thèm nghe. Còn kính trọng thì dễ nghe, mà dễ nghe cái người có đức hạnh, cái người có trí tuệ. Mình chịu nghe cái người đức hạnh với người trí tuệ thì mình sẽ chịu làm thiện pháp, chịu bỏ ác pháp. Cho nên năng sinh công đức và năng diệt tội chướng. Cho nên vì vậy cần phải cung kính. Chỉ trên nguyên tắc là khi giáo dục thì phải dạy nhau như vậy. Nhưng mà thực ra cái tinh thần cung kính đó nó vẫn phát xuất từ bởi cái tự nguyện của người ta, chứ không phải có một cái lề luật bắt buộc. Chỉ trên cái phương diện rằng là lợi hay hại, thì lợi đấy nếu biết cung kính, và hại đấy nếu không biết cung kính. Tại vì không biết cung kính thì không thèm nghe. Và nếu biết cung kính thì tự nhiên nghe. Nếu mình cung kính ai, người đó nói cái gì mình cũng chấp hành và mình nghe. Và nhờ như vậy, và nếu mình cung kính đúng với lại một bậc có trí tuệ và đức hạnh, thì dĩ nhiên mình luôn luôn tín thọ phụng hành tất cả mọi thiện pháp. Và nhờ như vậy công đức mới phát sinh. Cho nên mình có cái trách nhiệm trên cái mặt để mà được lợi ích cho mình phải nên cung kính. Mà không phải chỉ là cung kính bậc có đức trọng, mà đối với đạo Phật là cung kính bậc có đức trọng thừa hành, mà cũng đều kính trọng cả những tất cả mọi chúng sinh. Kính trọng họ là không phải nghe lời họ, mà kính trọng họ là không làm tổn thương tới họ, không chà đạp họ, không làm khó khăn họ, không tạo những cái nghiệp phiền não cho họ, không gây cản trở và ác hại cho họ. Đó là kính trọng họ. Còn kính trọng cái bậc có đức hạnh là tín thọ phụng hành, là tiếp thọ và hành theo. Mà như vậy thì mình biết cách kính trọng bậc tôn trưởng, và mình cũng biết cách kính trọng bậc hậu bối. Và nhờ như vậy mà mình trên mới lãnh thọ được Phật pháp, tức là khất thực được giáo pháp của Đức Phật, pháp nhũ của Đức Phật. Ở dưới mới hạ hóa chúng sinh, mới có thể không có làm cho chúng sinh phiền não, mà làm cho chúng sinh được ân đức. Cái kính trọng của chúng sinh là kính trọng ở chỗ đó như vậy. Mình kính trọng họ, tức là mình không có làm não hại họ, không có làm tổn thương họ, không có chà đạp họ, mà khi nào cũng nghĩ cái cách giúp họ. Đó là cái tâm cung kính của người hành Bồ Tát Đạo. Cho nên người hành Bồ Tát Đạo đối với chúng sinh cung kính. Nếu khinh bỉ chúng sinh thì không cách gì cung kính. Nếu khinh bỉ chúng sinh thì những Bồ Tát khác về thưa mấy Bồ Tát Quan Thế Âm, là con đổ mấy đứa đó khó Quan Thế Âm mà cho nó chết hết đi. Đáng nó đâu nghe lời mình đâu, cho nó chết hết đi. Nhưng mà không bao giờ như thế, dĩ nhiên. Mà phải tìm cách cứu độ cho được. Mà cái tâm cứu độ đó nó luôn luôn nó phải đi tương ưng với cái tâm không coi thường, và tâm kính trọng, tâm coi trọng. Cho cái tâm cung kính là một cái đức tính của Bồ Đề Tâm, cái tâm biết cung kính. Thì chính vì cái lý lẽ nói trên, khi mà mình học đạo như vậy thì đương nhiên một khi mình dạy đạo, mình phải chuẩn bị rằng là mình phải biết rằng là dạy đạo là dạy cái gì. Mà một khi mình học đạo, mình cũng phải chuẩn bị ngược lại là mình học đạo là học cái gì, hành đạo là hành cái gì. Có nhiều khi mình bị mâu thuẫn và mình quên hết, và mình làm ngược lại hết. Thì khi mình hiểu biết như vậy thì mình sẽ tiếp thu được, mình sẽ học đạo được. Và trong tương lai mình có thể chỉ bày lại cho người khác, và như vậy công đức mới phát sinh. Mình phải học đạo cho cá nhân mình. Mà học đạo là để gìn mối đạo đó cho đời hậu lai không mất. Mình cứ nhìn thấy các vị Bồ Tát nghe nghe pháp ở trong các pháp hội của Đức Phật thường phát nguyện như vậy. Nguyện rằng là vì chúng sinh trong đời vị lai, trong đời mạt pháp đó, mà gìn giữ kinh điển này không để cho mất, gìn giữ những cái giáo pháp này không để cho mất. Không để cho mất đó là mình gìn giữ nó và truyền dạy cho kẻ khác. Thì đó là mình đóng cái vai trò rằng là hộ pháp và hoằng pháp. Hộ là để không mất, hoằng là làm cho nó lan truyền ra mọi người. Và tất cả mỗi một chúng ta học Phật không ngoài mục đích là học cách hoằng pháp và hộ pháp để phụng sự chúng sinh, để duy trì cái ánh sáng đó cho thế gian này không bị tăm tối, cái ánh sáng của trí tuệ, duy trì tất cả những cái pháp cứu khổ đó để cứu cấp cho những kẻ ở trong biển khổ ở thế gian này á. Thì như thế mình hiểu như vậy, thì khi mình hiểu như thế thì tự nhiên mình bước chân vào cái vấn đề tu học đại thừa nó dễ dàng, và mình hiểu biết là nó nhắm vào một cái mục đích như thế nào. Cho nên trong những cái tinh thần như vậy thì không phải là mình chỉ học, như hồi nãy tôi nói, mình tu không phải chỉ bằng một nghiệp hay một căn, không phải là mình chỉ nghe, mình tư duy, mình hành động, mình làm đủ thứ, mình tìm đủ mọi phương tiện để đẩy mọi người vào cái nhân duyên đắc độ, tức là cái những cái nhân duyên có thể thành đạo sau này. Do cái nhân duyên gần gũi với Tam Bảo, có nhân duyên nghe Phật pháp, có cái nhân duyên có sức thắng giải, thì tín tâm nó mới sinh, và từ đó tín tâm nó sinh rồi nó mới có thể phát triển. Một đứa trẻ nó được sinh ra thì nó mới có thể có trưởng thành. Không thể có chuyện trưởng thành của một đứa trẻ chưa có sinh, không hề sinh. Thành ra Bồ Đề Tâm không thể phát triển nếu không phát, và Phật quả không thể thành được nếu không phát Bồ Đề Tâm, và Bồ Đề Tâm không sinh thì Phật quả không thể thành tựu được. Bởi vì như vậy mình phải tìm những cái nhân duyên, và những cái nhân duyên mình đi tu học đạo, mình phải tìm những cái nhân duyên mình làm cho mọi người xung quanh mình họ dễ dàng đạt được những cái nhân duyên như vậy. Mình hồi xưa vất vả ghê lắm, không phải vì như vậy mà ngày hôm nay mình phải cho họ vất vả lại y như mình, họ mới được như thế. Mà mình vất vả như vậy ghê lắm để cho họ được dễ dàng. Cũng như Đức Phật khoét, nào là chặt đầu, nào là khoét mắt, nào là khoét thịt, lóc da, làm đủ thứ cái để đổi thân lấy đạo. Và đổi như vậy, ngài mỗi trong một kiếp hy sinh như vậy, ngài học được một pháp. Và trong vô lượng pháp như vậy, trong một thời gian bao nhiêu năm, mình học được quá nhiều pháp của ngài. Những pháp đó ngài phải trải qua vô lượng kiếp mới thành. Những pháp đó bằng máu xương, bằng huyết tủy của ngài tuôn chảy vì chúng sinh, như Chí Tích Bồ Tát nói trong kinh Pháp Hoa. Và tôi dùng, nói với ngài Văn Thù Sư Lợi, và tôi dùng thiên nhãn, tôi nhìn khắp hết tam thiên đại thiên thế giới, không một vi trần nào, tức là không một hạt bụi nào mà Thích Ca Mâu Ni chưa từng xả thân vì chúng sinh. Như vậy đó mới thành bao nhiêu cái giáo pháp để mà nói cho mình nghe tắt vô cùng. Hồi xưa ngài tu học phải trải qua như vậy, ngày hôm nay mình tu học không phải trải qua như vậy, chẳng tốn một giọt máu nào hết, không tốn một cái gì hết. Thì vậy mới thấy rằng là cái từ bi tâm của ngài, ngài không bắt mình phải đổi đầu mắt tay chân. Ngài không có nói với mình là hồi xưa tôi phải đổi cái đầu của tôi lấy cái pháp đó, bây giờ quý vị cũng phải đổi như vậy. Ngài không bắt như vậy, và ngài truyền cho mình hết, truyền cho mình tất cả những cái máu, những cái pháp mà ngài phải đổi bằng bao nhiêu cái sự bố thí như vậy trong vô lượng đời để hành Bồ Tát đạo, để chỉ bày. Thì chính những cái như thế, mình theo những cái gương, mình chiêm nghiệm những cái gương đó của Đức Phật đó, mà mình phụng sự lại cho mọi người, mà mình theo cái gương đó của Đức Phật, mà mình biết quý cái pháp của Đức Phật, cái pháp mà không phải dễ dàng mà nó thành hình, tức là nói ra cho mình nghe và mình được nghe. Tất cả những cái gì mình được nghe, tất những cái, cả những cái gì tôi được hiểu, tôi được biết và tôi nói ra được, và tất cả mọi người được nghe, dù là chỉ trong một ngày nhỏ như vậy, mình biết là Đức Phật hy sinh trong A Tăng kỳ kiếp để thành tựu cái Bồ Đề Tâm, để kiểm chứng như Ngài Tịch Thiên này nói là Đức Phật đã kiểm chứng là không có một cái bảo nào hơn được Bồ Đề Tâm. Và Đức Phật phải kiểm chứng trong vô lượng đời như vậy. Mình nghe như vậy là mình phải biết rằng là nếu mà nhìn ra thì xương cốt máu xương của Đức Phật trang trải đầy khắp đây hết. Bởi vì không có một vi trần nào Thích Ca Mâu Ni chưa xả thân vì chúng sinh để cầu Phật Pháp. Chí Tích Bồ Tát nói như vậy. Có nghĩa nếu mà mình nói rằng là chỗ nào là chỗ mà Đức Phật hành đạo, nơi đó là Phật tích, thì thú thật mình chẳng cần phải đi đâu hết. Ngay đây cũng là Phật tích nữa này. Ngay cái chỗ mình đang ngồi hiện diện ở đây, ngay chỗ này, ngay chỗ tôi ngồi, ngay chỗ anh Sinh ngồi, hay là ngay chỗ Thiện ngồi, hay là bất cứ chỗ người nào ngồi ở đây, nơi đó cũng đều là kỷ niệm nơi Đức Phật xả thân vì chúng sinh. Đấy con mắt của Chí Tích. Mà điều đó đúng như vậy. Đức Phật phải như thế, Đức Phật mới có thể độ được hết thảy chúng sinh, mới có thể nói ra được những cái pháp, cái pháp mà nó rất là kế hợp và thuận đối với lại cái vấn đề mà nhất thiết chúng sinh đều có thể được nương nhờ, mà không một vị trời nào, không một thượng đế nào, không một đạo sĩ nào, không một người nào nói được. Như trong này nói, và trong Ngài Tỉnh Am, trong khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, cũng phát Bồ Đề Tâm cũng có nói như vậy. Nếu không phải Phật, không một cá nhân nào nói được. Nếu không phải là kinh, không một sách nào chép được những lời như vậy. Mình không đọc được sách nào trên thế gian được những cái điều đó ngoài sách Phật. Mình không nghe được một người nào nói được những điều đó ngoài Đức Phật. Cho nên mới biết rằng là Đức Phật và giáo pháp của Ngài là vi diệu, là cái chỗ mà hết thời chúng sinh đều có thể được nương. Cho nên nó cần phải được duy trì và bảo vệ, và phải học để nối, để gìn giữ. Cho nên cũng theo cái chiều hướng như vậy mà mình phải học, không phải là chỉ là bằng những cái buổi học như vậy, mà mình phải trau dồi, phải niệm, làm cho cái công đức của mình nó tăng trưởng, và làm cho cái đức tin của mình nó vững vàng. Mình nhớ rằng là tu hành á, kết quả của sự tu hành được đánh giá bởi sau nhiều năm tu hành đức tin có vững hay không, có hay không có. Và đức tin nó có vững hay không là biết liền à. Tại vì một khi mình là một kẻ bất tín, nói chuyện với lại một người khác, mà nếu kẻ kia niềm tin yếu, kẻ kia sẽ bị cái bất tín của mình làm lung lay. Và nếu mình đang bất tín mà mình nói chuyện với một người, nói xong mình phải bỏ cái lập trường bất tín để mà đứng vào hàng ngũ của tín, thì mình biết cái người đối diện của mình tín. Và nếu mình nói xong mà người kia bỏ cái điều tín đi theo mình, là mình biết ngay là kẻ đó chẳng có tín gì hết. Cũng như một người không tín, người đó có thể làm lung lay như Anan bị. Anan xách bình bát vào trong thành khất thực mà bị ngoại đạo nói là thầy ông có phải là bậc phước đức viên mãn không? Anan mà đúng như vậy. Thầy tôi, Như Lai là một người phước đức viên mãn. Ngoại đạo bảo tôi chẳng tin. Bởi vì tôi chứng minh cho ông thấy rõ ràng là thầy ông là người không có phước đức gì hết ạ. Tại sao vậy? Tôi hỏi ông, cái kẻ mà mất mẹ đi là cái kẻ là không có phước rồi. Một đứa bé mồ côi làm thế nào mà bảo đứa đó là phước đức? Và sư phụ của ông đã từng sống trong những cái cảnh như vậy, thì thế nào là phước đức viên mãn được? Và An Hân ác khẩu và nghĩ là cũng có lý. Và cho nên về nhà anh nấy ăn uống không được, ngồi cứ thấp thỏm, không lẽ Đức Phật mà phước đức không có viên mãn. Nhưng mà may thay há miệng thì không dám hỏi đó. Nó cứ rây rứt trong lòng. Nhưng mà may thay Đức Phật là người, là một bậc thầy của tất cả các bậc thầy. Cho nên Ngài rất tinh vi, Ngài thường quan sát tâm ý của đủ chúng, không bao giờ ngưng. Cho nên không một tâm ý của đồ chúng nào qua được con mắt trí tuệ và quan sát của Ngài. Cho nên Đức Phật mới vô vấn tự thuyết, và mới nói đến những cái nguyên nhân, những cái nhân quả, lý do nào bà Ma Gia phu nhân sau khi sinh Đức Phật một tuần lễ sau thì qua đời. Đó là do nơi những cái nguyện của bà. Và nhìn theo những cái cảnh khác ở đây, mình không phải là chia sẻ để nói rõ đến cái vấn đề đó, tôi chỉ đại lược như vậy. Và dĩ nhiên sau những lời giải thích của Đức Phật, Thì Anan vững tâm và nghĩ quả nhiên thầy mình là người phước đức viên mãn và không còn áy náy nữa. Kể câu chuyện đó là để chứng minh cho mình thấy là nếu đức tin của mình không vững thì mình sẽ bị những người bất tín đánh bại và làm thối thất. Cho nên ngay từ cái thời tôi mới xuất gia, tự dưng tôi sợ rằng là tôi sẽ bị những kẻ bất tín truy vấn và tôi sẽ thấy rằng họ có lý. Mà một khi cái bất tín có lý, đương nhiên cái tín sẽ thành vô lý. Và chính vì như vậy, cho nên ngày đêm tôi chỉ tụng Ngài Quan Âm và tôi chỉ cầu nguyện một điều duy nhất là tôi có khả năng trả lời tất cả mọi cái câu hỏi bắt bẻ Phật Pháp. Dù cái thuở đó tôi chỉ là một chú tiểu và trách nhiệm của tôi chưa phải, mà giả sử tôi có không đáp nổi một câu Phật Pháp nào chăng nữa, tôi cũng bị trách bởi tôi chỉ là một chú tiểu. Nhưng tôi không phải tôi sợ bị trách, mà tôi sợ cho chính sự nghiệp tín Phật của tôi bị tan nát. Là bởi vì tôi đọc kinh Phật và tôi nghĩ rằng là ngay khi ngoại đạo hỏi như vậy gặp mình cũng chết rồi, may có Đức Phật giải thích cái chương sau cho nên mình lại an tâm đọc tiếp. Nếu không tới chỗ đó mà chấm dứt thì có lẽ mình cũng dẹp đạo Phật luôn qua. Và rất nhiều câu ngoại đạo bắt bí, nhưng mà may thay Đức Phật ứng đáp tài tình. Và sau khi ứng đáp thì ngoại đạo còn phải quy y Đức Phật nữa, tức là ngoại đạo trở thành tín. Bởi vì như vậy tôi nghĩ rằng tôi nguyện cầu với Quan Thế Âm Bồ Tát là để bảo vệ Phật Pháp, tức là bảo vệ đức tin. Bảo vệ Phật Pháp là vệ đức tin cho chính bản thân mình và đức tin cho những người tín đồ khác. Thế tôi chỉ cầu mong một điều là xin Ngài gia hộ. Làm thế nào tôi có thể đối đáp và có thể trả lời được mọi cái vấn nạn của những người không hiểu Phật Pháp hay là cố ý bắt bẻ Phật Pháp. Và tôi chỉ nguyện bấy nhiêu đó thôi. Và rất là tha thiết, bởi tôi sợ thật. Tôi sợ là chẳng may tôi trả lời không được, không phải là trả lời không được quê đâu, nhưng mà trả lời không được nó mất cả đức tin nữa, mà làm mất đức tin của những người khác nữa, của tín đồ của mình nữa. Cho nên phải trả lời được thôi. Và may thay, và tôi duy trì được đức tin đó bằng cái lập trường đó cho đến bây giờ, và dĩ nhiên nó còn củng cố hơn nữa chứ. Và chính cái đức tin đó, phải có cái đức tin đó thì mới có thể làm cho mọi người người ta khởi tin được. Còn nếu mình không có cái đức tin đó thì mình nói hình như nếu mà mình theo cái này thì mình cũng có thể thành Phật đâu đó, mà nếu thành Phật thì mình chắc cũng ít khổ, nhưng cũng có du chứ. Thì như vậy thì ai nghe xong thì không đâu ai muốn tu đâu. Phải nói cho chắc, và nói cho chắc, cho kiên cố. Chứ còn nói rằng là chắc có lẽ thành Phật rồi đôi khi mình cũng có đi giải trí được chút xíu, chứ ngồi không ngoài buồn chết đi, chắc cũng có chứ, tại mình chưa lên trên đó mình không biết đó. Tại mình chưa lên xứ Phật mình chưa biết, nhưng mà mình cứ lập lờ như vậy. Mà Đức Phật thì Đức Phật thì đại khái ngài cũng giống ông đạo dừa ông này nọ vậy đó. Thì thôi chứ, thì người ta theo Đức Phật làm gì, mà phải chứng minh rằng là đó không một thiên thần nào, không một quỷ vật nào có thể sánh nổi với Đức Phật. Phải chứng minh rõ ràng như vậy chứ, mà phải nói một cách chứng minh đích xác thì cái người đối tượng của mình họ mới có thể khởi tín, họ có thể phát sinh tin. Cho nên tu hành cái chuyện hộ pháp và hoằng pháp là cái mục tiêu mình nhắm đến. Mình hôm nay tập hợp lại tu hành mày cũng ngoài cái ý hướng là để hộ pháp và hoằng pháp, mà như tôi nói hộ pháp tức là chính là gìn giữ cái pháp đó không cho mất với dòng thời gian và với ở nơi mình. Và dĩ nhiên mình có trọng trách là với dòng thời gian vô tận mình không bao giờ để cho Phật Pháp mất, và mình phải ôm giữ nó. Và hoằng pháp là làm cho nó lan rộng cho mọi người, chứ không phải ôm giữ với dòng thời gian vô tận một mình để làm cái gì, mà là để giải ra cho vô lượng đời, vô lượng kiếp cái lợi ích nói trên, cái công đức nói trên. Và hộ và hoằng đó là hoằng cho chúng sinh, và muốn hoằng cho chúng sinh thì đó, mình phải cung kính họ thì mình nói pháp họ mới nghe, còn mình khinh bỉ họ mình nói pháp thì họ không nghe. Còn mình phải coi trọng họ, mình phải thành tâm với họ từ một đứa con nít, từ một đứa nhỏ cho đến một người lớn. Tại vì có đôi khi những đứa nhỏ cái hình ảnh của một vị tăng, cái hình ảnh vui của một vị tăng, hay cái hình ảnh từ bi của một vị tăng. Hồi đó nó còn bé xíu, nó chưa có đến vị đạo đâu, nhưng bằng những cái hình ảnh như vậy nó vào trong tâm thức và nó là chủng tử. Về sau này nó thấy những vị tăng, nó khởi lên những cái thiện cảm. Mà khi nó khởi lên những cái thiện cảm thì nó hay tìm hiểu và nó gần gũi. Mình phải tin vào nhân duyên. Cho nên một cái nhân duyên nhỏ mình cũng không thể nào lơ là được. Cho nên đó cũng là những cái vấn đề. Vì như thế, cho nên ngoài những cái vấn đề nói trên như vậy, đôi khi tôi và Thầy Nhất Trơn còn nghĩ tới những cái vấn đề nữa. Nghĩ tới những cái vấn đề mà chẳng hạn ngay bây giờ thầy hạnh nguyện bên Ấn Độ nó ấy cũng có, hôm trước cũng có qua bên chủ Khánh Anh mới đây thôi, và đề cập với tôi với Thầy Nhất Trơn về cái vấn đề tương lai của cái cơ sở thấy mở bên đó để mà học Phật hay để mà như thế nào, và thấy cung thỉnh. Thì tất cả những cái vấn đề như vậy, tôi Thầy Nhất Trơn cũng nghĩ tới những cái vấn đề rằng là chẳng hạn như đi học Phật này kia, nhiều khi mình học giống như mình học sinh ngữ, học thị thính, tức là mình phải ra mình tiếp xử tận nơi với những người ngoại quốc, tập nói với tập gì. Thì đây mình cũng vậy, không phải chỉ cái giáo lý trên phương diện như vậy, và có đôi khi mình phải đến ngay những cái cảnh giới của chư Phật chư Tổ để gây những cái nhân duyên, để tạo những cái nhân duyên chư Phật chư Tổ, như từ Ấn Độ hay từ Trung Quốc. Nếu bên tiểu thừa thì họ chỉ nhắm đến Ấn Độ, nhưng mà bên đại thừa, bởi vì mình nhắm tới Bồ Tát Hạnh, mình nhắm đến Bồ Tát Đạo. Và đại thừa đạo á, Phật Pháp Đại Thừa thì không ai có thể phủ nhận được. Cái nôi của Đại Thừa Phật Pháp chính là xứ Đông Độ, có nghĩa là mảnh đất của Trung Hoa. Chính nơi đó cưu mang và làm trường dưỡng tinh thần của Đại Thừa. Cho nên vì như vậy, khi mình qua bên xứ Trung Hoa, bất cứ một ngọn núi nào, ở đây người nào đã từng qua rồi thì có thể kiểm chứng được lời tôi nói. Thầy Minh Giác ở Hòa Lan, thầy cũng vừa nói với tôi, thầy nói thích nhất cái vấn đề là núi nào ngước lên cũng thấy một ngọn tháp sừng sững. Đúng như vậy. Núi nào cũng thấy tháp, chùa thì vô số. Thầy Nhất Trơn nói với tôi, thầy Minh Giác thầy mới đi lần đầu, cho nên chùa nào thầy cũng đòi đi. Thầy cứ đi, thầy thấy chùa, thầy bảo sao có chùa mình không vô. Thầy Nhất Trơn mà nếu chùa nào cũng vô thì một tháng mình chỉ cần ở một địa điểm thôi là mình cũng đi đủ rồi. Thầy Nhất Trơn nói vậy. Nhưng mà ở đây chỉ vì cái lý lẽ rằng là mình chọn chùa tổ mình đến. Mình đến tổ đình là không ngoài mục đích gieo duyên cho hàng hậu học. Hàng hậu học tu hành thường phát tâm rằng là pháp môn vô lượng thể nguyện học. Mà pháp môn vô lượng thể nguyện học mà không gặp thầy thì học cái gì? Nếu không có nhân duyên với cái vị thầy đó thì làm sao mà học? Phải có cái nhân duyên với cái vị thầy biết cái giáo pháp đó thì tự nhiên mình học được cái giáo pháp đó. Và nếu mình không gặp cái thầy đó thì mình không thể học được cái giáo pháp đó. Mà muốn học các giáo pháp đó là phải học qua các vị tổ. Tại vì các vị tổ là những người lập nên cái nền tảng, cái cơ sở của cái pháp đó. Cho nên vì như vậy phải có cái nhân duyên với chư tổ. Hai nữa, mình học cái tín tâm của mình không vững, là nhiều khi mình thiếu đi một cái nguồn gốc, hay thiếu đi chẳng hạn như là nếu mình có kết nhân duyên với càng nhiều thiện tri thức thì cái khả năng và cái xác suất mà thối tâm của mình nó càng yếu. Là cũng giống như mình trong cái đạo tràng mà đông đảo người như vậy thì mình ít vong thất Bồ Đề Tâm. Nhưng nếu chẳng may mình ở một cái nơi chỉ có một mình mà không có mọi người thì mình dễ dàng vong thất nó hơn. Nếu mình ở nơi một cái nơi chẳng có ai biết đến Bồ Tát giới, chẳng ai biết đến đạo pháp, mà người ta chỉ biết tới ngoại đạo. Chẳng hạn có một chị ở thành phố Munson ở bên Đức có biên thư cho tôi, và nhờ tôi thỉnh thoảng ghi thư cho chị để ủng hộ, để củng cố tâm đạo. Bởi vì chị hiện tại cả gia đình dọn qua Cairo sống, và Cairo xung quanh ngoại đạo không, toàn Mohammed, không có một cái gì Phật giáo trong đó ngoài vợ chồng con cái với nhau. Nhưng mà vì sự nghiệp của đời sống, nhưng mà chị có biên thư về cho tôi và xin như vậy, và xin rằng là thỉnh thoảng mấy thầy gửi băng giảng hoặc cho con những cái lời đôi lời gì đó ở trong cái thư để tự con, để con có thể duy trì củng cố được cái tâm đạo của con ở trong một cái cảnh như vậy. Mà cái giao kèo của người chồng đi làm đó là 5 năm, tức là tối thiểu phải 5 năm mới trở về lại cái xứ này. Mà chị cũng nói là chị lo lắng lắm, bởi vì chị là một tay sơ cơ học đạo. Chị chỉ mới đi nghe tôi giảng một hai lần ở tại Munson. Cho nên thích lắm nhưng mà sợ với thời gian. Khi đi là bao nhiêu cái băng giảng mà chị có là chị đều đem theo như một bảo vật, chị nói như vậy. Thì đó, thì trong những cái hoàn cảnh như vậy, mình trong những cái hoàn cảnh như thế, cho nên nếu mình có càng nhiều thiện tri thức thì mình càng dễ được độ. Trong cái chiều hướng như vậy, cho nên tôi nghĩ rằng cần cho tất cả những người học với tôi, họ kết duyên với rộng rãi thiện tri thức. Hễ mà dưới con mắt phân tách và nhìn ngó của tôi mà tôi thấy đó là một thiện tri thức, là tôi khuyến hóa họ nên thân cận và nên gần gũi và nên y chỉ, dù đó là đệ tử của tôi. Tại vì tôi nghĩ như vậy, thì tôi đem họ đến tổ sư, tôi đem họ đến với mọi người là để cho họ quy y như vậy, để cho đời sau họ có thể cùng với tôi đồng là đệ tử của vị tổ sư nói trên. Tôi không muốn sở hữu họ suốt đời, tôi chỉ muốn cứu tế họ thôi. Và tôi muốn tôi và họ trước sau gì trên phương diện cứu cánh cũng bình đẳng, cũng là Phật bằng nhau, đâu có Phật thầy Phật trò, mà Phật thì bình đẳng. Cho nên vì cái lý lẽ như vậy, phải tạo dựng cho họ tất cả những cái nhân duyên nào mà tốt đẹp mà mình có thể đem đến, và hoặc giả dụ kinh nghiệm của mình mà mình có, đem họ đến với những vị tổ như vậy để cho họ có nhân duyên với tổ sư và họ biết đến tổ sư. Và tôi có một cái kinh nghiệm, ngồi ở đây nghe nói đến tổ sư thì mình thờ ơ, nhưng khi mình đến tận nơi thì ngàn đời mình không quên. Đó. Chẳng hạn thì dù như thầy Nhất Trơn mới kể với tôi là năm 98 tôi dẫn phái đoàn đi, trong đó có, ở đây có chị Diệu Đông là người đi theo lên trên Tịnh Nghiệp đạo tràng. Bởi vì trong suốt những cái thời gian trước đó, thầy Nhất Trơn thường dạy giới pháp, cho nên muốn đem những tay Phật tử thọ Bồ Tát giới đến tận với tổ sư của giới, của luật tông, là ngài Đạo Tuyên. Có nhiều khi mình học pháp này pháp kia mình chẳng có biết tổ gì hết, thì đến thẳng với ngài Đạo Tuyên, chùa của ngài chút vút ở trên một ngọn, một đỉnh của dãy núi Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn nổi tiếng đó mà, Dương Qua với Tiểu Long Nữ hay luyện kiếm ở trên đó mà. Thì lên trên đó, nhưng mà tiếc thay núi cao quá, tôi thiếu cái nhân duyên với tổ, cho nên già nua lớn tuổi mới có khả năng leo, mà lúc đó thì sức yếu rồi, thành tôi leo lên tôi muốn chết. Tôi leo lên và tôi và thầy Chí Minh trở về trở thành hai thương phê binh. Hai thương phê binh là bởi vì hai cái cặp chân của tôi, thầy Chí Minh nó cứng ngắc đi không được, ngồi trên xe bước xuống nó không có cong lại như mình muốn, mà nó cứ thẳng đờ như vậy nó bước, cho nên hụt chân, hụt cẳng. Và thầy Chí Minh thấy sợ lắm, thế nói với tôi, có trở lại Tây An thôi đi chùa nào chứ Tịnh Nghiệp, ôi, chắc tôi lên đó là tôi lại nữa, mà bây giờ đau xương đau cốt già rồi. Và thầy Nhất Trơn kỳ này nói với tôi là quyết chiến, là khi thầy lên tới nơi thầy nhất định phải leo lên trên cái tháp của ngài. Và thầy nói, trời đất ơi, leo lên cái tháp của ngài, nhỏ này là nó đi theo thầy Nhất Trơn trong cái đó vừa rồi, nó nói thấy ngã mấy lần, thấy ngã ba lần, ngã chui nhủi, ngã từ trên dốc, thấy nói phải leo bám leo mà nó thẳng vậy nè. Cô Diệu Trạm nói là con bám leo lên nửa chừng nó tuột tuôn xuống như vậy nè. Đó, mà lên trên đó thì thấy nói rằng là cái tháp nó giống như cái ly, mảnh đất nó giống như cái tách, vừa như vậy thôi, không có cái chỗ để đứng nhiều người, nó chỉ có một cái trụ đất cao lên vậy, xong cái tháp mọc ở trên. Mà leo thì tay lên tay xuống, thấy nói khiếp. Còn tôi thì chưa có leo lên cái tháp tổ của ngài, nhưng mà ra cái chỗ của ngài tu tôi cũng hãi hùng vô cùng. Vậy mới biết giới luật gay go như vậy đó, gay go như cái đạo tràng của ngài vậy đó, con đường của giới của luật đó, gay go hệt như vậy. Khi tôi đi tôi thấy như vậy, không phải chỉ có Thạch Đầu Lộ Hoạt từ đâu, mà Đạo Tuyên Lộ Hoạt, không phải Lộ Hoạt nữa, Lộ Hiểm. Không có mấy thầy tàu ở đó chắc chắn tôi bao giờ ra được cái chỗ ngài ngồi tu. Thử tưởng tượng mà cái vách đá của vách núi nó chỉ có bấy nhiêu thôi, đó là mình phải áp mặt vào trong vách đá mà đi. Ở dưới sâu cỡ chừng 20-30 mét, đó là lưng chừng núi. Còn nếu mà tuốt ở dưới đáy núi thì cả mấy trăm thước. Nhưng mà cái chỗ gần nhất để mình có thể rơi cũng 20-30 mét thì cũng đủ mềm xương, đâu cần phải đến 200 thước mới đủ chết. 20 thước cũng đủ chết rồi. Tới độ mà tôi hỏi mấy người kia đi, tôi bảo từ đây xuống dưới đất xa không? Họ bảo xa. Tôi nói đâu có xa, có một bước à? Không tin bước thử. Chỉ một bước là nó tới à? Gần lắm. Và phải áp mặt đi như thế. Cho nên tôi phải, khi tôi đến cái con đường đó là tôi phải ngoái lại và tôi nói rằng là cấm tuyệt đối không cho bất cứ một người nào ra chỗ đó. Bởi vì lỡ có một người rơi xuống thì phiền lắm. Ra cái chỗ treo leo của ngài tu mà đi áp mặt vào núi, đi ra đến một cái mỏm đá nhỏ. Trước cái mỏm đá đó, một khoảng đất chỉ đứng được cỡ 5 người là tối đa. Ngài thường ngồi tu trên mỏm đá đó trong suốt mười mấy năm trời. Và nhìn trước mặt ngài là một dài núi của Trung Nam Sơn. Cảnh trí rất là đẹp đẽ. Và ngài ngồi như vậy tu hành. Và có nhiều người hỏi tôi, rồi ngài ngồi đây rồi ngài ăn cái gì sống? Tôi nói nếu mà ngài nghĩ như vậy thì chắc chắn là ngài ngồi trước McDonald's tu, chứ ngài không có bao giờ mà lên trên đỉnh nó tu. Một cái người khi quyết chí tu là người ta không nghĩ tới cái chuyện gì hết á. Mà khi như thế là không ăn cũng no. Nó có cái lực gia trì của hộ pháp. Mà cứ đi tìm ngài mà hỏi là ngài ăn cái gì. Nếu mà chỉ mài nghĩ ăn thì đâu có chịu lên nó. Tại một lần xuống đó, một lần đi lên, trời ơi, biết bao nhiêu thời giờ. Biết bao nhiêu thời giờ, ngài đâu có lặn lội lên trên nó làm gì. Và khi, cho nên thầy Nhất Chân nhất định lên và trở về. Và cái chuyến tiếp này tôi sẽ đi là cũng ghé thành phố Tây An. Nhưng mà thầy Chí Minh ê chủ tịch nghiệp rồi. Tôi nghĩ đến là tự nhiên hai cái chân nó mỏi rời. Nhưng tôi cũng nghĩ với thầy Nhất Chân là nhất định tái lại. Thành ra cái chuyến này tôi cũng cố gắng sắp đặt chương trình để trở lại. Tôi không phải trở lại là để cố gắng leo cho được lên cái tháp tổ đâu, mà tôi trở lại với lại một cái ý định thôi. Và có hai ngôi chùa tổ ở Tây An mà tôi nhất định tôi phải trở lại trong cái chuyến này, đó là Tịnh Nghiệp Đạo Tràng và Hoa Nghiêm Tự. Hoa Nghiêm Tự là chùa của ngài Đỗ Thuận, tổ của Hoa Nghiêm Tông, nhưng mà giờ đây nó chỉ còn lại những ngôi nhà tranh vách đất, nhà không đến nỗi tranh nhưng mà tôn rồi cũng gạch ngói điêu tàn và đổ nát, với lại một số mấy thầy trẻ ở nghèo nàn. Và kỳ trước tôi đến tôi có cúng dường, và kỳ này tôi cũng sẽ trở lại nó với cái ý định là để giúp cho những ngôi chùa tổ nói trên. Và tôi nghĩ rằng dân Phật tử đi, thứ nhất là họ gieo nhân duyên với tổ sư, thứ hai là để họ có được dịp cúng dường tổ đình. Và dĩ nhiên thứ nhất đi nhiễu tháp. Nhiễu tháp là nhiễu thân, thấy tháp là thấy thân, thấy tháp là thấy tổ. Và như vậy nhất định trong đời đương lai có nhân duyên với tổ. Thứ hai, được trùng tu và gìn giữ một cái ngôi tháp tổ cũng như chùa tổ, để cho hậu lai có thể có những cái nhân duyên giống như nãy giờ tôi nói. Và mình sẽ đóng góp. Người ta đi hành hương thì khác tôi. Người ta đi hành hương là người ta chỉ nhắm đến Phổ Đạt Sơn, tại vì hữu cầu rất ứng, cho nên đến đó để cầu. Cầu gì? Cầu tất cả những cái may mắn gì trong cuộc đời mà không ngoài những cái tinh thần của hữu lậu. Và tôi thì khác. Tôi thì nghĩ rằng là mình đi hành hương chỉ để cầu gì? Cầu mình có cái khả năng phụng sự. Đó là cái lực mạnh ghê lắm của mình. Cầu chứ mình có một cái đại lực là khả năng phụng sự. Có cái đại huệ, khả năng phụng sự. Có cái đại từ đại bi, tất cả những đó là khả năng phụng sự. Để cầu nguyện như vậy và để học hỏi như vậy. Và để giúp đỡ những cái tổ đình như vậy. Và để làm cho về sau này tôi biết, hết như chỗ nào tôi có thể đến rồi và tôi có thể trình bày cho người ta nghe, thì trong tương lai sẽ có những người khác tới. Và nhờ như vậy, những cái làn sóng đổ tới sau này sẽ là những cái làn sóng biết đến tổ sư và có những cái nhân duyên như vậy. Và chính vì như thế cho nên tôi phải chọn lọc những cái tổ đình, những cái chùa tổ hay tổ đình, tôi có thể đi qua một lượt và tôi nhắm xét là cái chỗ nào nên trở lại, hay nên đem Phật tử đến chỗ nào để họ học được cái pháp nào, hay để họ thấy được cái gì. Nó là những cái rất là tổng quát, chứ không có phải là chi tiết. Nếu chi tiết thì rất là nhiều và dài dòng. Và hơn nữa, vì càng ngày càng đi sâu vô Bồ Tát Đạo. Và Bồ Tát Đạo thì phải nói thẳng là điển hình với những cái tinh thần của Bồ Tát Đạo mạnh cực kỳ, đó là tinh thần của ngài Địa Tạng đấy. Tinh thần mà phụng sự như chúng sinh, mà tất cả những Bồ Tát cái chê không thèm phụng sự. Không phải là những Bồ Tát mà tôi nói đó mở ngoặc, không phải là Quan Thế Âm hay là Đại Thế Chí hay Di Lặc đâu, mà là những Bồ Tát đây này. Khi mà những Bồ Tát đây mà chê những cái thành phần nào cũng thèm, chê và khinh bỉ, mà không thèm gần gũi và không thèm độ. Và những Bồ Tát, những kẻ mà bị chê, bị hất hủi, nó tập hợp lại thành cảnh giới, Địa Tạng là người gánh và cứu vớt. Và nguyện cứu cho đến khi nào cứu xong kìa. Còn nếu chưa xong là chưa ngừng. Cho nên địa ngục chưa vị không thì thể đó chưa thành. Đó là một tinh thần của Bồ Đề Tâm và của Bồ Đạt Đạo vô cùng mà mình cần phải noi gương. Cho nên vì như vậy, và trong cái chuyến tới đây tôi cũng có những cái ý định như vậy. Ý định là thứ nhất, rằng là Bồ Đạt Đạo là phải báo ân, báo tứ trọng ân, và dĩ nhiên trong đó có ân cha mẹ, ân chúng sinh. Và vì như vậy, muốn báo cái những cái ân đó, mà nếu không nương vô cái lực và nương vô cái pháp của Địa Tạng thì không thể báo được. Thì không thể báo ân chúng sinh cho đến rốt ráo, cho đến tận cùng được. Nếu không học cái hạnh của Ngài. Và tôi đã từng chứng minh rằng kinh Địa Tạng nói không sai, ở khi tôi giảng kinh Địa Tạng ở đâu Stuttgart. Và kinh Địa Tạng nói rằng người nào mà tu hành theo cái bổn nguyện như vậy mau thành Phật. Tức là pháp của Đề Tâm, tức là thể độ nhất thiết chúng sinh. Cái đó mau thành Phật đúng lắm. Bằng chứng Kim Kiều Giác, bằng chứng Phù Hà Đại Sư, bằng chứng Từ Minh Trưởng Lão, và còn hai vị trưởng lão nữa lần lượt để lại nhục thân ở trên ngọn núi Cửu Hoa. Núi Cửu Hoa trở thành một nơi tích chứa rất nhiều nhục thân của các vị tăng từ triều đại nhà Đường, từ triều đại nhà Minh cho đến đương thời. Một vị mới tịch năm 95 cũng ngồi chiếm trệ. Và trên nó thành một cái truyền thống lạ lùng mà mọi nơi rất ít có. Và chư tăng ở trên đó ngày ngày ảnh hưởng cái tinh thần tu hành của Kim Kiều Giác, Kim Địa Tạng. Kim Kiều Giác là ai? Ngồi trong tích trượng đằng sau lưng mình đấy, Kim Kiều Giác đấy, hình ảnh của Ngài đấy. Hình ảnh của Ngài được làm một cái hình ảnh của Ngài Địa Tạng luôn. Ngài Địa Tạng thực hiện mặt mày ra sao không ai biết, nhưng người ta lấy luôn Ngài Kim Kiều Giác làm Địa Tạng. Bởi cái hạnh của Ngài, bởi cái hạnh của Vô Hà sau này dưới triều đại nhà Minh, Vô Hà bây giờ ngồi nghiễm nhiên, ngồi yên như vậy trong suốt 5 thế kỷ. Không nói một lời, mà sự độ sinh không bao giờ tận. Tiếp tục độ. Người ta vẫn tiếp tục nhìn thấy Ngài, và người ta tiếp tục tu hành phát nguyện, và tiếp tục giống như Ngài tịch đi để lại toàn thân xá lợi. 3 người rồi, ở trên núi đó. Và vẫn nghiễm nhiên độ hóa chúng sinh ở cả cái huyện Cửu Hoa, chỉ sống nhờ hình ảnh của Vô Hà Đại Sư. Những người đến rồi kiểm nhận lời tôi nói, chư Phật chứng minh lời tôi nói. Người dân ở đó dù là ai đi chăng nữa, dù là tin hay không tin Phật, họ cũng sống nhờ vô cái công đức của Ngài Vô Hà. Họ buôn bán cái gì đâu, buôn bán nhang đèn tượng Phật, buôn bán rau, những người dân quê trồng rau, gánh rau to lớn, đi gả những người hương khách, tức là khách hành hương. Lần là quý vị cúng chùa cái gánh rau này đi, trả tiền rồi tôi gánh lên tận nơi cho. Và họ sống bằng nhờ chùa. Và tất cả những dịch vụ du lịch, công ty, những tài xế, lái xe, những người làm phục vụ ở trong khách sạn, mà khách sạn mọc lên ở khắp nơi Cửu Hoa, cũng chỉ vì Cửu Hoa có Ngài Vô Hà. 500 năm không nói một lời, ngồi yên bất động, mà cái độ hóa vô tận. Có Huệ Nhãn thì sẽ nhìn thấy như vậy, và thấy công đức đó vô tận, và còn tiếp. Không nói mà độ sinh vậy mới hay, mà vẫn độ sinh như thường. Và vì như thế cái hình ảnh đó làm cho tôi suy tưởng đến vấn đề rằng Bồ Tát Đạo nó phải tác động và phải ảnh hưởng ghê lắm, và phải chiêm nghiệm Ngài Địa Tạng vô cùng. Cho nên vì như thế phải dấn thân như vậy. Thế vì vậy tôi mới có những cái ý rằng là mỗi một cái kỳ đi hành hương tôi có một cái ý khác. Kỳ 98 là cái ý khác là mọi người nghe rồi. Kỳ này á thì tôi nhắm một cái vấn đề rằng là có thể làm cái vấn đề mà có thể nói Phật giáo Việt Nam tôi chưa biết, nhưng mà tôi đoán là chắc chưa ai làm đâu. Có nghĩa là làm một cái pháp hội Địa Tạng của Việt Nam ngay tại núi Cửu Hoa, ngay tại tổng hành dinh của Cửu Hoa là Kỳ Viên Tự. Và sau đó buổi sáng thì như thế, buổi trưa thì trai tăng tôi thỉnh 108 vị, trong đó có 8 vị thỉnh đích danh. 100 vị là pháp sư tùy nghi, pháp sư nào cũng được, do ngài Nhân Đức trưởng lão là phương trưởng của toàn sơn quyết định. Thì làm lễ trai tăng như vậy và tụng kinh Địa Tạng suốt một buổi sáng, xong hồi hướng, mà trai tăng không ngoài một mục đích là để noi theo gương của ngài Địa Tạng, báo đa sinh phụ mẫu ân, hồi hướng công đức, và để báo ân của chúng sinh, hồi hướng công đức. Bởi vì nếu mình giữ được cái hạnh của Địa Tạng thì chúng sinh trong đời vị lai được nhờ, chắc chắn như vậy. Và kết cái nhân duyên đó với ngài Địa Tạng. Và chiều hôm đó, tức là sau cái buổi lễ trai tăng, buổi chiều hôm đó sẽ lên trên Bách Tuế Cung. Bách Tuế Cung là nơi mà ngài Vô Hà ngồi chiếm trệ hàng năm thế kỷ nay. Và tại đó thì sẽ thọ Bồ Tát giới cũng như là phát Bồ Đề Tâm ở trước ngài Vô Hà. Và ngài sẽ nhìn, sẽ thấy và sẽ biết tâm tư của tất cả, và có thể làm cho tâm tư của mình thanh tịnh và gia hộ. Mặc dù ngài là một vị tăng ngồi yên bất động đã 500 năm nay, nhưng mà tôi tin rằng đó là một chứng minh đạo sư không ai hơn được hết. Nó có thể làm cho mình được có những nhân duyên thủ thắng. Cho nên vì như thế, đó là những cái chuyến này là cái mục đích như vậy. Ngoài những một loạt chùa tổ, ngoài nhưng mà nói tổng chung, thì mỗi kỳ như 98 thì tôi là phải làm thế nào leo lên chân của đại tượng mà hạnh nguyện, mà là Đức Phật đương lai, mà là do hạnh nguyện tạo thành, để phát nguyện, để phát Bồ Đề Tâm. Và chung cục thì trải qua nhiều cái chướng ngại, nhưng mà chung cục thành công. Kỳ này chưa biết, kỳ này chưa biết thế nào. Mặc dù rằng là tôi có gửi thư qua xin phép, gửi thư qua xin phép của Nhân Đức, gửi thư qua xin phép thầy Huệ Khánh là chủ trì Bách Tuế Cung, xin phép Hòa Thượng Nhân Đức là phương trưởng của toàn sơn chủ trì kỳ viên tự. Mặc dù xin phép rồi nhưng mà chưa thấy động tĩnh gì. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là không có vấn đề, là bởi vì thầy Hạnh Bảo thấy cũng nôn nóng trong cái chương trình đó của tôi, thấy cảm thấy thích thú, thành ra thấy có điện thoại qua đến tận Cửu Hoa Sơn và gặp ngay thầy Huệ Khánh, tức là chủ trì Bách Tuế Cung. Và thầy Hạnh Bảo sau cái cuộc điện đàm nó thấy rất là sung mãn, và thấy điện thoại ngay về pháp nói chuyện với tôi. Và nói sư phụ biết không, con điện thoại gặp ngay thầy Huệ Khánh. Khi con nói rằng là con đánh phác qua cho thấy, để ý của sư phụ như vậy là mượn cái Bách Tuế Cung đó để mình làm lễ chuyển giới pháp của Đề Tâm này nọ, thấy rất là hoan hỉ. Mà khi con nói tên sư phụ là thấy nói liền, thế nó bảo phải ở Khánh Anh Tự bên pháp cuồng. Thành ra con thích qua, mới nói một cái là biết liền là con thích qua, con thấy như vậy là dễ rồi, là dễ thông này. Và thấy nói thấy rất hoan hỉ, thấy nói như vậy, thế bảo là thấy rất hoan hỉ để mà gặp. Thì đương nhiên tôi cũng có một cái chút duyên đối với lại mấy thầy ở Cửu Hoa, cho nên mấy thầy mà chủ trì ở trong những cái ngôi chùa chính ở Cửu Hoa thì hầu hết đều có biết tôi, biết mặt mũi và biết tên, từ cụ Nhân Đức cho đến thầy Huệ Khánh ở Bách Tuế Cung, hay là Huệ Quang ở Hồi Hương Các, hay là thầy Ngộ Thiền ở Huệ Cư Tự, hay là thầy Thánh Phú ở Nhục Thân Bảo Điện, là ngôi cổ mộ của ngài Kim Kiều Giác. Thầy Nhất Trơn lại còn thêm thắt, còn đề co thêm cho nó đầy đủ ý nghĩa đó. Bồ Tát Đạo, thầy Nhất Trơn đề nghị tôi là có 2 buổi quy y. Với quy y với Bồ Tát. Một buổi quy y với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tại Ngũ Đài Sơn, ở nơi chùa Thủ Tượng, nơi có cái tiêu biểu cho cả núi Ngũ Đài, bằng pho tượng của ngài Văn Thù được coi là trang nghiêm và đẹp nhất núi, vĩ đại nhất, ngồi trên sư tử. Pho tượng nó rất nhiều truyền thuyết, và sẽ làm cái lễ cho tất cả mọi người phát tâm nguyện quy y với bậc đại trí tuệ gọi là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát để cầu học đạo. Và khi đến Cửu Hoa Sơn, Ngày mùng 4 là chương trình làm lễ như vậy, ngày mùng 3 là ngày mới đến, ngay buổi chiều hôm đó sẽ làm một cái lễ quy y với Địa Tạng Bồ Tát ở tại Nhục Thân Bảo Điện, là nơi cổ mộ của Ngài Kim Kiều Giác, cổ tháp cổ mộ. Thì thấy như trơn thêm cái điều đó vô, mà dĩ nhiên tôi rất là hoan hỷ. Thì nói ví dụ như thế, thì tất cả những cái thứ như vậy là tôi chỉ nghĩ nó chỉ là những cái phương tiện để làm cho tất cả những cái người mà đạo hữu của mình, những người xung quanh mình, họ được những cái lợi, họ được những cái lợi ích. Và những cái lợi ích đó mình phải suy nghĩ và suy tư, phải tìm cách làm và tìm cách thực hiện, dù dĩ nhiên nó không phải dễ thực hiện. Nó không dễ thực hiện ở nhiều vấn đề, ở ngay cả những người có nhân duyên thì hiện hữu, mà không có nhân duyên thì không hiện hữu. Nó còn cái vấn đề nó nữa. Rồi còn cái vấn đề là mình có nhân duyên để thực hiện nó hay không nữa. Và tôi tuy rằng là cái chuyến nào tôi có cái ý đồ nào, ý định nào về những cái vấn đề mà gây những cái nhân duyên mà mạnh mẽ như vậy đều thành công, nhưng tôi không bao giờ lạc quan hoài. Tôi khi nào cũng dè dặt và đề phòng, cho nên khi nào tôi cũng nơm nớp lo âu. Là mặc dù tôi biết rằng là chư tăng ở trên Cửu Hoa Sơn đều biết tôi, nhưng mà tôi vẫn dè dặt vô cùng. Cho nên trong cái chương trình tôi mới phải mờ mọc đơn tôi đề là nếu được, mà không có đề một cách rằng là 100%. Mặc dù tôi nghĩ trên nguyên tắc thì không trở ngại, nhưng mà tôi không biết được, tùy theo cái nhân duyên của đại chúng và của tôi. Và nếu nhân duyên của mình có thể được Ngài Địa Tạng chấp nhận là một vị hành giả của Bồ Tát hạnh, đại hành giả chấp nhận, thì mình thành công. Và nếu Ngài không chấp nhận thì không thành công. Thì đó là Bồ Tát hạnh của mình chưa vững, chưa đủ, thì phải nỗ lực hành thêm nữa, chờ dịp sau vậy. Thì với tôi là như vậy. Với tôi là tất cả những cái vấn đề như vậy là vừa nghĩ chuyện lợi ích đó cho những người xung quanh, mà vừa trắc nghiệm cái lực của mình nữa. Tức là mình phải trắc nghiệm những lực đó của mình, nó có thuận nhân duyên không, nó có đúng không. Nếu nó nghịch thì nó không thành, mà nếu nó thuận thì nó thành. Thì đó là tất cả những cái như vậy, nó đều gây cho mình những cái nhân duyên, những cái vấn đề đó, những cái vấn đề để mà có thể gìn giữ cái Bồ Đề Tâm hay cái Bồ Tát Đạo đến đời vị lai. Và tôi nghĩ biết chắc chắn là, bởi vì tôi nhìn theo ba đời, và tôi biết chắc chắn là không phải là đời nay, kể từ năm 1969 hồi tôi xuất gia, là tôi bắt đầu làm từ số zero, một chú tiểu, và thành như vậy, và thành cho đến hôm nay. Và tôi nghĩ không phải đâu. Từ cái hồi cái kiếp này và vào cái năm đó, tôi chỉ là tiếp nối những cái đời trong quá khứ. Và dĩ nhiên để cái đời hiện tại tôi tiếp nối, thì tôi phải tạo tất cả những cái nhân duyên để đẩy mạnh đến trong đời tương lai, để trong tương lai mình mới tiếp nối được. Chứ không phải là chỉ một đời tu học là đủ hiểu được Phật Pháp, biết Phật Pháp, không phải. Dĩ nhiên phải đòi hỏi mình công khó ghê lắm, của nhiều đời, và phải duy trì nó, và phải coi nó là trọng, và phải duy trì nó. Nếu cuộc sống của tôi trong quá khứ mà coi ngũ dục là trọng, thì bây giờ tôi có thể thành một thương gia, hay thành một anh chủ tiệm tạp hóa, hay một anh chủ tiệm phở. Nhưng mà bởi vì tôi coi ngũ dục bằng Bồ Đề Tâm, thì tôi mới thành ông Tăng. Tôi mới thành thầy, và thành thầy thuyết pháp. Và nếu mà tôi trong quá khứ mà tôi hướng đến ngũ dục, thì chắc chắn rằng là kiếp này là quý vị sẽ biết cái tôi vừa mới giới thiệu tôi đó, thì sẽ quen biết với tôi qua cái phương diện như vậy, chứ không phải qua phương diện của Bồ Đề Tâm. Và nói như thế thì đương nhiên tôi nhìn theo ba đời, và tôi hiểu rằng cái hiện tại của tôi mà trong một cái giây phút nào mà tôi nghĩ rằng là may mắn cho mình quá, là bởi vì mình biết Phật Pháp. Thì tôi nghĩ rằng là may mắn thay, cái may mắn hiện tại này là nhờ ở cái quá khứ, ở cái nghiệp quá khứ tôi có gìn giữ, tôi có gieo trồng. Bởi vì như vậy, tôi muốn cái may mắn này tiếp tục, hiện tại tôi phải nỗ lực. Và tôi nỗ lực, mà tôi khi tôi gieo trồng cái chủng từ Bồ Đề Tâm cho vô số người, thì vô số người này với tôi trong tương lai là bạn lữ. Và biết đâu có nhiều người gieo sâu mà lại mạnh hơn. Và tôi có nhiều bạn lữ thuộc hàng bất thối như vậy thì tôi yên tâm lắm. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ làm một cái anh mà trong cái hàng mà buôn bán, thì bạn hữu tôi toàn dân buôn bán, mà dân buôn bán là không có giờ nhường nhau hết. Dân buôn bán là tranh giành với nhau từng chút một. Và chắc chắn như vậy, nếu mọi người nghĩ theo cái khía cạnh của ba đời thử xem. Và dĩ nhiên ở đây mà mọi người mà nghe được Bồ Đề Tâm mà gật gù nổi thì cũng nghĩ là cũng phải nghĩ theo ba đời, thì trong cái đời quá khứ mình có gật gù rồi. Còn nếu không là mình nghe Bồ Đề Tâm là mình sẽ lắc đầu, mình bảo ngũ dục thôi. Và nếu mà mình theo ngũ dục trong quá khứ thì hiện tại mình đang ở Trà Đình Tửu Điếm. Mình đang hưởng thụ. Chứ mình đâu có ngồi đây đâu. Và nó liên quan, nó ảnh hưởng trước, mình phải hiểu như vậy. Và khi mà nó liên quan ảnh hưởng như vậy thì mình muốn cái tương lai mình thế nào thì hiện tại mình phải củng cố nó chứ. Và nói như vậy nên tôi suy nghĩ rằng là đời nay tôi chỉ là tiếp tục của những cái quá khứ. Và tôi muốn rằng cái này sẽ được tiếp tục nữa ở trong tương lai. Tôi không muốn tôi thay đổi. Và tôi không chịu thay đổi. Và dĩ nhiên trong quá khứ tôi không chịu thay đổi, hiện tại tôi mới vậy. Và dĩ nhiên nếu tôi muốn trong tương lai tôi tiếp tục như vậy, thì bây giờ tôi còn phải nỗ lực hơn nữa. Phải phát huy nữa hay phát triển hơn nữa. Thì đó là quanh qua những cái vấn đề cũng liên quan tới thế vấn đề tu học, tới Bồ Đát hạnh của mình hay Bồ Đát giới của mình đó, mà đó là nói là nửa là những cái lời kể chuyện, mà cũng nửa là những cái lời gọi là tâm sự. Tôi dùng những cái kinh nghiệm hay những cái nhận thức của tôi, cái kinh nghiệm nhận thức hay cái nhận thức của tôi để mà nêu lên thôi. Để mình nêu lên tới cho mình thấy rõ những cái yếu tố của nhân quả, những yếu tố như vậy. Mà khi mình thấy rõ được yếu tố nhân quả thì mình biết rằng là cái khổ do đâu mà cái hạnh phúc do đâu. Mình có thể thấy được như vậy. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là mình là vào cái giờ học thiệt rồi đó. Mình còn quá nữa, cho nên giờ tới cái giờ này tôi nghĩ là thôi cho mọi người nghỉ 5 phút đi giải lao, hay là đi uống nước hay đi gì, thì mình vô mình tiếp tục. Đó. 5 phút đi. Thì khỏi cần hồi hướng, 5 phút thôi cái việc đi rồi vô lại. Di Đà Phật.